Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 29 tháng 12, 2019. Người Hồng Kông biểu tình phản đối dân Trung Quốc từ Hoa Lục sang đặc khu mua gom hàng. Cảnh sát can thiệp bắt đi 15 người. Đảng Cầm quyền Bắc Triều Tiên họp phiên đặc biệt để xác định sách lược mới với Hoa Kỳ. Chính quyền Ukraine trao đổi tù nhân với phe nổi dậy, kể cả nhiều thủ phạm, vụ đàn áp phong trào nổi dậy Maidan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, hơn 1.000 người đã tập hợp trong một công viên ở khu phố tài chính Hồng Kông, dưới cơn mưa tầm tã, hô vang các khẩu hiệu đòi dân chủ. Hãng tin Anh Reuters cho biết, đám đông cả già lẫn trẻ đều mặc trang phục màu đen, đeo khẩu trang che mặt, che những chiếc dù, đã trở thành biểu tượng bày tỏ quyết tâm đấu tranh không ngơi nghỉ. Tuy nhiên, điều được giới quan sát đặc biệt chú ý, đó là tối hôm qua, cảnh sát lại xông vào một trung tâm thương mại gần biên giới với Hoa Lục, có ít nhất 15 người bị bắt giữ. Người biểu tình đòi dân chủ tố cáo khách du lịch từ Trung Quốc sang gom hàng vì ở Hồng Kông giá rẻ hơn và bảo đảm chất lượng hơn. Từ Hồng Kông, thông tin viên Stefan Lagarde tường thuật.
Ce sont clairement les visiteurs du continent qui étaient visés dans cette nouvelle protestation dite du shopping. Les appels sur les messages cryptés
invités à trong dạng thức phát sóng mới được gọi là shopping. Những lời kêu gọi trên các ứng dụng tin nhắn mã hóa đề nghị người đấu tranh dân chủ đi mua sắm tại nhà ga Thượng Thủy. Đây là trạm xe điện ngầm cuối cùng của Hồng Kông trước khi đến Thâm Quyến. Thành phố đóng vai trò tủ kính trưng bày cho chủ nghĩa tư bản đỏ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào lúc 15 giờ, trên cầu vượt dành cho người đi bộ dẫn đến trung tâm thương mại Landmark North bên cạnh, những người phản kháng cố gắng ngăn trở hành khách. Một số tung những cú đá vào các túi xách, những tiếng kêu la, những chiếc vali được kéo chạy hỗn loạn cầu cứu và theo sau China Morning Post, có một người đàn ông đã bị thương. Quay về Hoa Lục, về Trung Quốc mà mua sắm, những người biểu tình hô to những câu như vậy cùng với các khẩu hiệu của phong trào chống chính quyền Hồng Kông đã kéo dài gần 7 tháng qua. Đến 16 giờ, đa số các cửa hiệu đã đóng cửa, một số khách hàng vẫn còn ở lại bên trong. Cảnh sát chống bạo động đến can thiệp bắn hơi cay vào giữa những cửa hàng. Lực lượng cảnh sát tiến hành những vụ bắt bớ đôi khi rất thô bạo. Những hình ảnh này được phổ biến trên các mạng xã hội hôm nay Chủ nhật, làm tăng thêm oán hận đối với cảnh sát. Từ đầu tuần đến nay đã có hơn 350 người bị bắt giữ.
Stéphane Lagarde, Hong Kong, Eric.
Với liên quan đến Hồng Kông, trong danh sách 50 nhân vật đã định hình nền thập kỷ được nhật báo uy tín Financial Times của Anh chọn lựa và công bố trong dịp cuối năm nay, có lãnh tụ sinh viên Hồng Kông Hoàng Chi Phong. Thụy My cho biết cụ thể.
Hai người đều bị bắt trong cái vụ án mà liên quan đến công ty Nhật Cường.
Tên của nhà hoạt động chính trị Hoàng Chi Phong được nêu ra bên cạnh các nhà lãnh đạo thế giới như Donald Trump, Tập Cận Bình, Emmanuel Macron, Vladimir Putin, v.v. Trong một chính trị còn có Mohamed Bouazizi, người bán hàng rong tự thiêu năm 2010, làm nổ ra mùa xuân Ả Rập, giải Nobel Hòa bình trẻ tuổi Malala Yousafzai hay cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Về kinh tế và công nghệ có các tỷ phú Bernard Arnault của Pháp, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos của Mỹ, Mã Vân nhậm chính phi của Trung Quốc. Tờ báo nhận định, thập niên thứ nhì của thế kỷ 21 bắt đầu với những biện pháp khắc khổ nhằm đối phó với việc tăng trưởng đang chậm lại và kết thúc với các chính phủ chân túy, các chế độ độc tài trên thế giới. 50 nhân vật đã định hình thập kỷ, được Financial Times chọn lựa phản ánh diễn tiến này.
Chế độ Bắc Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể ban lãnh đạo đảng lao động cầm quyền để xác định sách lược mới với Hoa Kỳ trước thời điểm tối hậu thư sắp hết hạn. Từ nhiều tuần nay, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa nếu Hoa Kỳ không thay đổi lập trường trong các đàm phán về giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Theo hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, thì phiên họp của Đảng Lao động khai mạc vào ngày hôm qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp. Nội dung của cuộc họp là thảo luận về một lập trường gọi là minh bạch, độc lập và chống đế quốc. Theo KCNA, Đảng Lao động cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến việc xây dựng nhà nước và nền quốc phòng. Hồi tuần trước, Kim Jong-un đã có cuộc họp với quân ủy trung ương. Theo một nhà nghiên cứu tại Seoul, thì với cuộc họp toàn thể này của Đảng Lao động cầm quyền, chính quyền Bình Nhưỡng có thể sẽ thông báo một thay đổi chính trị quan trọng trong chính sách với Hoa Kỳ. Hồ sơ giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên lâm vào bế tắc sau thất bại của thượng đỉnh Trump Kim tại Hà Nội vào tháng 2 năm nay. Bình Nhưỡng hứa hẹn sẽ tặng Washington một món quà Noel bất ngờ, dẫn đến nhiều đồn đoán về một vụ thử hạt nhân hoặc hỏa tiễn xuyên lục địa mới. về đe dọa của Bắc Triều Tiên, hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Mỹ tỏ ra hài hước với bình luận là tôi tin rằng Kim Jong-un sẽ gửi cho tôi một bình hoa đẹp hơn là một vụ thử tên lửa. Nguyên thủ Hoa Kỳ từ chối cho biết phản ứng Washington nếu Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo tầm xa lần đầu tiên kể từ năm 2017. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nhiều nghị quyết cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Về tình hình Việt Nam, ngày hôm qua, cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy của thủ đô Hà Nội, cùng một Chánh Văn phòng của Sở Đầu tư thành phố. Hai người bị bắt liên quan đến vụ công ty viễn thông Nhật Cường vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty Nhật Cường có hợp đồng về cung cấp và triển khai phần mềm, hoạch định tài nguyên doanh nghiệp với một công ty do vợ của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh đạo. Vụ bắt giữ nói trên xảy ra đúng vào lúc một tòa án tại Việt Nam vừa khép lại vụ xử án tham nhũng lớn liên quan đến tập đoàn nhà nước Mobile Phone với việc ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, bị tuyên án chung thân. Vụ án Nhật Cường với quy mô thiệt hại cho nhà nước được coi là nhỏ hơn với vụ án nói trên. Có ý nghĩa ra sao? Mời quý vị theo dõi nhận định của nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang.
Hai người đều bị bắt trong cái vụ án liên quan đến công ty Nhật Cường về kinh doanh điện thoại và viễn thông trên mạng của Việt Nam. Cũng như báo chí nhà nước ấy, lúc đó tiết lộ ra cái chuyện là đấy là cái công ty sân sau của ông Nguyễn Đức Chung, tức là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty Nhật Cường đó nó vô danh chỗ tốt mà nó lại trúng những cái mối thầu rất lớn của Hà Nội về công nghệ thông tin, là vì nhờ được cái công ty của vợ ông Chung. Đây nó cũng là một cái vụ án nó kế tiếp một cái vụ đang xét xử vừa mới tuyên án xong, đó là vụ A và G, là một vụ rất lớn. Còn cái vụ này thì nó ghi rằng nó nhỏ hơn, nó có cái tính chất cũng nóng bọc của nó. Theo tôi đánh giá, mặc dù cái quy mô về tài chính nó không lớn, nhưng mà cái tính chất của nó là trắng trợn. Cái việc cơ quan điều tra mà của Bộ Công an làm ấy, rà soát lại cái quá trình làm ăn của Nhật Cường với Hà Nội là thấy có những cái nó rất là trắng trợn, lộ liễu, chỉ định thầu, ra thầu, những cái giá trúng thầu cách nhau chút xíu xíu ở giữa Thanh Niên Bạch Nhật ngay giữa thủ đô mà người ta còn dám làm như thế. Thế thì còn là thử hỏi rằng là ở những cái tỉnh xa xôi thì nó còn như thế nào. Từ khi mà ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy phát động, người ta nói nôm na là đốt lò ấy, tức là cái cuộc chiến chống tham nhũng danh chính ngôn thuận, mà thì ông cũng nói luôn cái mục tiêu của nó là thì ông thấy rằng cái tình hình tham nhũng nó thành cái quốc nạn rồi, mà không giải quyết rốt ráo thì cái Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ, cái thể chế này sẽ sụp đổ, ông lo ngại cái đó. Thế thì trên mạng dư luận nhiều người ta cũng nói rằng là cái này chả phải là chống tiêu cực gì đâu, mà đây là phải không đánh nhau. Cá nhân tôi thì tôi cho rằng là ông Trọng ông thực sự ông lo ngại cái chuyện là tham nhũng đảng của ông nó sụp đổ. Có đảng có giữ được mà để cho đất nước cứ tiến lên được hay không thì lại là một chuyện khác, có khi ông cũng chả quan tâm. Tôi nghĩ rằng cái việc mà ông Nguyễn Trọng ông phát động chống tiêu cực ấy thì cái đấy là đúng, tôi ủng hộ cái đó, và rất nhiều dân cán bộ viên họ ủng hộ cái đó. Nhưng đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, đừng có tắm đường vai tắm xuống, tắm là tắm từ đầu, đã xử lý phải rốt ráo, anh nào có tội là phải đem ra hết, là bất kể anh nào không có vùng cấm, dù ông có là tứ trụ mà ông dính vào tội lỗi là cũng lôi ông ra hết, thì mới gây được niềm tin, chứ còn nửa con không ăn thua.
Vừa rồi là trích đoạn phỏng vấn nhà báo Võ Văn Tạo về vụ án Nhật Cường. Mời quý vị theo dõi toàn văn trên trang nhà của RFI tiếng Việt. Hôm nay là ngoài ngày quan trọng đối với Ukraine. Kiev trao đổi tù nhân với phe nổi dậy ở miền đông. Động thái này nhằm xuống thang căng thẳng trong cuộc xung đột vũ trang duy nhất đang diễn ra tại châu Âu, tuy nhiên gây ra nhiều tranh cãi vì trong số những người được trao trả có thể có cả các thủ phạm đã đàn áp đẫm máu người biểu tình ở quảng trường Maidan. Từ Kiev, thông tin viên Stefan Siohan cho biết thêm chi tiết.
Le gouvernement ukrainien est resté très discret sur les négociations en cours.
Chính quyền Ukraine rất kín đáo về cuộc thương lượng đang diễn ra do tự đặt mình vào một cái thế rất phức tạp. Hôm nay, chính quyền Kiev có thể nhận lại 55 người tại khu vực biên giới gồm các quân nhân và kể cả thường dân bị giam giữ trong các nhà tù ở Donetsk và Luhansk. Về phía Ukraine sẽ giao trả 87 người cho phe nổi dậy. Và việc công bố danh sách này rất có thể gây tác động như một quả bom. Người ta cho là Kiev sẽ trao trả cho quân ly khai và rốt cuộc là cho Nga, nam sĩ quan Berkut, lực lượng tinh nhuệ của cảnh sát chống bạo động đã đàn áp cuộc cách mạng Maidan. Nam sĩ quan này bị tố cáo đã sát hại 48 người khi lực lượng Berkut xả súng vào những người biểu tình hôm 20 tháng 2 năm 2014, ngay giữa trung tâm Kiev. Họ sắp phải ra tòa, trong số đó có 3 người đang bị giam giữ. Thế nhưng hôm qua, theo lệnh của công tố viên trưởng Ukraine, một tòa án đã trả tự do cho họ, có thể là để trao đổi tù nhân. Ông Volodymyr Zelensky dường như muốn cứu những người tù Ukraine khi giao lại cho Nga các thủ phạm trong thảm kịch Maidan, trong khi tư pháp chưa tuyên án. Tổng thống Ukraine đã nhận lấy một rủi ro chính trị hết sức to lớn với những hậu quả chưa thể tính được.
Stefan Siohan, Kiev, RFI.
Tại Ấn Độ, từ các bang miền Tây Nam cho đến Đông Bắc, trong nhiều thành phố lớn, những ngày qua liên tục diễn ra các cuộc biểu tình ồ ạt chống luật công dân. Đặc biệt tại phía đông thủ đô New Delhi, liên tục từ 15 ngày qua, hàng trăm phụ nữ biểu tình tọa kháng ôn hòa. Họ quyết định bám trụ cho đến khi nào chính phủ rút bộ luật mà theo người biểu tình chỉ nhằm mục tiêu loại trừ người Hồi giáo. Thông tin viên Antoine Gina từ New Delhi tường trình.
Les manifestants ont bravé le froid et sont venus une nouvelle fois se rassembler au milieu de la grande artère à six voies qui traverse l'est de Delhi.
Bất chấp giá lạnh, người biểu tình một lần nữa ngày hôm qua lại tập hợp ở trục lộ lớn gồm 6 làn đường qua phía đông Delhi trong khu Shaheen Bagh. Hàng trăm phụ nữ Hồi giáo ngồi trên những chiếc chăn. Đây là đêm thứ 13 liên tiếp họ ngồi trên đường nhựa để phản đối luật công dân mới. Một người trong số họ, bà Fahana, thề không bỏ cuộc trước khi chính phủ rút bộ luật bị nghi ngờ chỉ đặt mục đích loại trừ cộng đồng người Hồi giáo. Bà nói, xin trích, chúng tôi sẽ ở lại đây chừng nào còn cần thiết, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 20 năm. Tôi có chết thì các con tôi sẽ đến thay, chính phủ mất đi sẽ phải lắng nghe chúng tôi. Ông Asif Mustaba, một nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Ấn Độ nổi tiếng và cũng là một trong những nhà tổ chức của biểu tình, giải thích. Tính chất bất bạo động của cuộc biểu tình tọa kháng và sự tham gia chủ yếu của phụ nữ là vũ khí tốt nhất chống lại sự trấn áp của cảnh sát, ông nói. Cuộc biểu tình ôn hòa từ ngày đầu và nó sẽ vẫn như thế vì phụ nữ ở tuyến đầu, cảnh sát không thể dễ gì dùng vũ lực. Cuộc biểu tình ở Shaheen Bagh đã thu hút sự chú ý của cả nước. Những cuộc tập hợp thực sự của dân chúng thường mang dáng dấp lễ hội để phá vỡ ý đồ tuyên truyền của chính phủ Modi, vì từ 2 tuần nay chính quyền tố cáo người biểu tình bạo động để biện minh cho các hành động chấn áp.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Tại khu vực Trung Cận Đông, chiến sự gia tăng ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria từ giữa tháng với can thiệp của không quân Nga. Ngày hôm nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không rút các trạm quan sát của quân đội khỏi khu vực này. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thị sát tại tỉnh biên giới miền Nam nhấn mạnh là phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rời khỏi bất cứ một trạm quan sát nào và kiên quyết thực thi thỏa thuận, chờ đợi phía Nga cũng thực thi cam kết. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai khoảng 12 trạm quan sát tại tỉnh Idlib theo một thỏa thuận hồi năm ngoái giữa Moscow, đồng minh của Damas và Ankara, quốc gia hậu thuẫn cho các lực lượng nổi dậy. Thỏa thuận này nhằm tránh một cuộc phản công của quân đội Damas nhắm vào các khu vực do quân nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tình hình đã thay đổi nhiều. Hôm 23 tháng 12, quân đội Damas đã bao vây một trong các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ. Lo ngại quân đội Damas tràn vào các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát, gây nên một làn sóng tị nạn mới chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara kêu gây áp lực với Moscow để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn khác. Hôm thứ Hai vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một phái đoàn đi Nga. Hiện tại, ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 5 triệu người tị nạn, trong đó 3,7 triệu người từ Syria. Trở lại nước Pháp, sau 25 ngày đình công liên tiếp, hôm nay tình hình căng thẳng hơn giữa nghiệp đoàn cánh tả CGT và chính quyền, những người đình công và phe đối lập đang chờ đợi bài diễn văn năm mới của Tổng thống Emmanuel Macron với hy vọng sẽ có một giải pháp.
Thủ lãnh nghiệp đoàn CGT, ông Philippe Martinez cáo buộc chính quyền tạo ra cảnh xáo trộn, muốn câu chờ để phong trào suy giảm dần, trong khi đình công đã kéo dài hơn so với hồi năm 1995. Theo ông, thì Tổng thống Macron muốn đóng vai nhân vật của một thế giới mới, nhưng lại bắt trước bà Margaret Thatcher hết lời chuẩn. Ngược lại, quốc vụ khanh phụ trách giao thông, ông Jean-Baptiste Chappari tố cáo CGT hoạt động nghiệp đoàn theo kiểu phong tỏa, thậm chí đe dọa, gây áp lực một cách bất thường lên nhân viên đường sắt để họ phải tham gia đình công. Hơn 10.000 người hôm qua đã biểu tình trên khắp nước Pháp chống cải cách chế độ hưu trí và đình công tiếp diễn, đặc biệt tại Paris và vùng phụ cận. Hôm nay, hầu như tất cả các tuyến metro tại Paris đều đóng cửa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hầu như im lặng từ nhiều tuần qua để cho Thủ tướng Edouard Philippe lên tuyến đầu. Ông Macron chỉ kêu gọi hưu chiến vào dịp Noel, cho biết ông sẽ từ chối nhận lương hưu của Tổng thống. Tổng thống Macron vẫn còn có thể giải tỏa tình hình bế tắc hiện nay bằng cách đưa ra một sáng kiến trong bài diễn văn truyền thống ngày 31 tháng 12, trừ phi ông vẫn muốn tỏ ra cứng rắn.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Kể từ hôm nay, Chủ nhật, các phụ nữ mại dâm và khách mua dâm tại Trung Quốc không còn bị bắt vào những nhà tù mang tên Trung tâm Cải huấn, nơi họ có thể bị giam đến 2 năm mà không qua xét xử. Quốc hội Trung Quốc hôm qua đã quyết định hủy bỏ hệ thống này. Theo Tân Hoa Xã, các trại cải huấn vốn đã tồn tại từ 3 thập niên qua bị đóng cửa hôm nay và những người đang bị giam giữ sẽ được trả tự do ngay lập tức. Suốt 30 năm qua, các phụ nữ mại dâm bị đưa đến các trại được cho là để chỉnh đốn hành vi sai trái, thậm chí bị coi là tội hình sự. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Asia Catalyst, thì tất cả các cựu tù được phỏng vấn đều quay lại với nghề cũ ngay sau khi được phóng thích. Họ cũng chẳng học được nghề nào ngoài việc bị buộc lao động sản xuất. Thứ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng cho rằng mục tiêu giáo dục đã bị biến thành vụ lợi. Tuy vậy, mại dâm vẫn là bất hợp pháp tại Trung Quốc. Gái bán hoa và khách hàng của họ có thể bị giam hành chánh 15 ngày và phạt vạ 5.000 nhân dân tệ, tức là trên 600 euro.
Nga Trung Iran tập trận tại Ấn Độ Dương và Vịnh Oman. Cuộc tập trận chung giữa ba nước diễn ra cho đến hôm nay là ngày thứ 3, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại vùng vịnh giữa Iran với Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út. Theo một phó đô đốc Iran, thì cuộc tập trận để chứng tỏ Iran không bị cô lập, bao gồm cả việc cứu các tàu bị cháy hay bị hải tặc tấn công.
Sydney vẫn bắn pháo bông mừng năm mới, chuẩn bị phản đối. Một kiến nghị đòi hỏi hủy bỏ việc bắn pháo bông mừng năm mới trên lịch ở Sydney, dùng số tiền 6 triệu rưỡi đô la Úc cho việc chống cháy rừng, đã thu thập đến 260.000 chữ ký. Tuy nhiên, chính quyền vẫn giữ nguyên truyền thống, có ít nhất 3 triệu hecta rừng đã bị tiêu hủy kể từ tháng 9 và 8 người thiệt mạng. Nhiều người cho rằng tốt nhất nên giúp đỡ các nhân viên cứu hỏa và nông dân bị thiệt hại.
Hôm thứ Sáu vừa qua, Tòa án tối cao Salvador, Trung Mỹ đã kết án cựu Tổng thống Saca 10 năm tù và bồi hoàn 260 triệu đô la do các tội tham nhũng và rửa tiền. Ông Saca là cựu Tổng thống thứ hai bị tư pháp Salvador truy tố.
Tại Pháp, nhà soạn nhạc Jean-Jacques Goldman và nữ diễn viên Sophie Marceau là hai nhân vật được người Pháp yêu thích nhất trong danh sách 50 người được thăm dò và công bố hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí đặc biệt với chủ đề Nhạc dân tộc Việt Nam trong hệ thống trường nhạc Berlin. Phóng sự do Thanh Hà biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi Thu Hoàng điểm tuần báo.
Điểm tuần báo.
L'Express là tuần san duy nhất phát hành trong tuần này. Tạp chí Pháp dành 38 trang cho nhân vật chính là nhà văn Pháp Albert Camus nổi tiếng. Trong phần thời sự quốc tế, L'Express đăng phóng sự hiểm họa chia rẽ tại Yemen của đặc phái viên Quentin Mueller.
Công luận thế giới chỉ quan tâm đến chiến sự ở Syria mà quên rằng Yemen nằm trên bán đảo Ả Rập, trên lối vào Biển Đỏ, tàn hoang vì nội chiến từ năm 2015 và trở thành mặt trận ủy nhiệm giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Trong khi nước Cộng hòa Nhân dân Yemen từng được Liên Hiệp Quốc công nhận ngay năm 1979 là quốc gia đứng hàng đầu Trung Đông về mặt giáo dục, phụ nữ từng được quyền phá thai và tham gia vào đời sống kinh tế nhiều hơn những quốc gia Ả Rập khác.
Hiện tại, Yemen bị lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát, lực lượng Houthi theo hệ phái Jihadist, một dạng của Shia, và được Iran hậu thuẫn. Ả Rập Xê Út theo hệ phái Sunni, đối thủ của hệ phái Shia, đứng đầu liên quân Ả Rập, can thiệp quân sự để hỗ trợ chính phủ Sana. Từ năm 2017, vùng Maha nằm sát biên giới với quốc gia Oman và nằm bên bờ biển Ả Rập, bị lực lượng Ả Rập Xê Út ngấm ngầm chiếm đóng và can thiệp vào đời sống chính trị của tỉnh có 650.000 dân. Về mặt chính thức, chính quyền Riyadh can thiệp để tái lập chính quyền địa phương, truy đuổi phiến quân Houthi. Nhưng theo Sultan Abdullah bin Essa al-Afa của vùng Maha, hiện sống lưu vong ở Oman mà phóng viên của L'Express được tiếp xúc, thì Ả Rập Xê Út còn có nhiều mưu đồ khác ở trong vùng Maha.
Ưu tiên chính của Riyadh là giám sát bảo vệ đường ống dẫn dầu, một dự án sẽ được xây dựng và đi qua khu vực này. Để thực hiện được ý đồ này, lực lượng Ả Rập Xê Út chiếm cảng Mistun trên bờ biển Ả Rập và các đồn biên phòng ở Shahin và Sheffa, đóng vai trò quan trọng giữa Oman và Yemen. Sân bay Al-Qaeda cũng bị trưng dụng. Vì phản đối sự hiện diện của Ả Rập Xê Út, người đứng đầu vùng Mahara, Mohammed bin Quda, bị Riyadh gây áp lực để thay thế bằng một nhân vật được cho là bù nhìn trong tay Ả Rập Xê Út.
Theo thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana, một cơ quan nghiên cứu và phân tích độc lập của Yemen, thì lực lượng Ả Rập Xê Út có lẽ đã lập 5 căn cứ quân sự chính thức ở Maha. Một số nguồn tin địa phương khác thì cho rằng con số này còn nhiều hơn. Cùng lúc, vài trăm người nhập cư Hồi giáo theo hệ phái Salafi, dòng Sunni, từ miền Tây Yemen đến thủ phủ Queens của vùng. Ngoài ra còn có rất nhiều người Nigeria, Bắc Phi và một số người Pháp. Người dân địa phương nhận ra ý đồ mở rộng ảnh hưởng của Riyadh khi cấp đất đai cho những cư dân mới và một tổ chức nhân đạo của Riyadh đứng ra hỗ trợ họ. Do người dân ở Mara phản đối mạnh mẽ, nên Ả Rập Xê Út đành hủy dự án xây một trung tâm Hồi giáo theo hệ phái Salafi.
Theo một nguồn tin ngoại giao phương Tây, Ả Rập Xê Út hiện diện ở Mahara để xây một đường ống dẫn dầu ở đây. Điều này giúp Riyadh tránh được việc trung chuyển dầu qua eo biển Hormuz, một phần do đối thủ Iran kiểm soát, một vùng xảy ra nhiều căng thẳng quốc tế.
Còn Sultan Abdullah bin Essa al-Afa cáo buộc Ả Rập Xê Út muốn cướp đất để mở lối ra biển Ả Rập. Vào tháng 9 năm 2018, lực lượng của các bộ tộc ở vùng Mara đã đẩy lùi được một nhóm kỹ sư Ả Rập Xê Út đang bắt đầu xây một con đường chuẩn bị cho dự án xây đường ống dẫn dầu trong vùng hoang mạc Khakhir, biên giới giữa Ả Rập Xê Út và Yemen. Ông François Frison-Roche, chuyên gia về Yemen thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp thì nhận định, xin trích, đối với Ả Rập Xê Út, giấc mơ có từ lâu, không thể thực hiện được chừng nào Yemen vẫn là một nước Cộng hòa có chủ quyền. Giấc mơ này có lẽ sẽ thành hiện thực vì tình hình hiện nay đã thay đổi. Chính quyền Riyadh sẽ tìm được nguồn tài chính hoặc quân sự để đồn trú ở trong vùng và bảo đảm an toàn cho việc chuyên chở vàng đen. Lực lượng Yemen được Riyadh yểm trợ không ngần ngại chấn áp những cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của Ả Rập Xê Út. Nhiều nhà báo điều tra bị bắt giam, trong đó có Aya al-Sewari. Nhà báo này miêu tả, vùng Mara phải chịu làn sóng chấn áp mù quáng của Ả Rập Xê Út, họ lộng hành mà không bị trừng phạt. Nhà báo con trai Mueller của L'Express cho rằng, về lý thuyết, chính quyền Riyadh không có lợi gì khi đánh thức những ý đồ độc lập của các vùng, vì điều này còn khiến Yemen bị chia rẽ hơn nữa. Nhưng Ả Rập Xê Út cũng có thể quyết định ủng hộ dự án tự trị của vùng Mara. Một khi được độc lập, làm sao Mara có thể cưỡng lại được ý đồ bá quyền của Ả Rập Xê Út?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Châu bò húc nhau rồi muỗi chết, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang nằm trong tình cảnh này. Vụ Hoa Vi liệu có phải Trudeau sập bẫy của Donald Trump hay không? Courier International đặt câu hỏi trong một bài đăng trên website do đã ra số đúc vào tuần trước. Dựa trên nhận định của cựu Thủ tướng Canada Jean Chrétien, theo đó, khi chấp nhận yêu cầu của Mỹ tiến hành bắt nữ giám đốc tài chính của Hoa Vi, ông Trudeau là nạn nhân thủ đoạn của Tổng thống Mỹ và ông Trudeau đang phải trả giá.
Cựu Thủ tướng Canada Jean Chrétien khẳng định trên đài CTV News rằng những căng thẳng hiện nay giữa Bắc Kinh và Ottawa là do Washington gây ra. Ông nói, đó là một cái bẫy mà ông Donald Trump giăng ra. Thật bất công vì chúng ta đã phải trả giá cho điều mà ông Trump muốn chúng ta làm. Trong khi Trung Quốc và Canada khẩu chiến, thì Hoa Kỳ dần đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Bắc Kinh. Theo trang Le Devoir ngày 20 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Trudeau đã yêu cầu Mỹ không đúc kết thỏa thuận tự do trao đổi thương mại với Mỹ, chừng nào hai người Canada vẫn còn bị chính quyền Trung Quốc cầm tù. Một yêu cầu đã bị thất bại, theo phát biểu của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trang South China Morning Post trích lại lời khuyên của vị quan chức Trung Quốc với Canada. Ông nói, đừng có mất thời gian và công sức liên minh chống Trung Quốc hoặc gây sức ép với Trung Quốc về những vấn đề không liên quan, vì các vị sẽ chẳng thu được lợi gì.
Tuần sàn The Economist của Anh có một góc nhìn khác về chợ Noel truyền thống trong bài viết Mối quan hệ phức tạp của Pháp với Giáng sinh và được Courier International trích dịch trong bài Phi tôn giáo và chợ Giáng sinh, trường hợp ngoại lệ Strasbourg nhìn từ Anh Quốc.
Pháp là một nước phi tôn giáo, điều này được ghi rõ trong luật năm 1905. Strasbourg lại được hưởng ngoại lệ theo một điều khoản trong điều ước Napoleon năm 1801 và hiện vẫn có hiệu lực. Bốn tôn giáo được công nhận tại Strasbourg cũng như vùng Alsace và Moselle, đó là đạo Công giáo, Tin lành Luther, Tin lành Cải cách và đạo Israel. Tại hai vùng này, các trường công lập có cả lớp dạy về tôn giáo. Tổng thống Pháp là người bổ nhiệm chính thức Tổng giám mục Strasbourg. Đối với người dân Pháp quen với tư tưởng phi tôn giáo, thì cách tiếp cận thẳng thắn với các tôn giáo cũng như việc thành phố Strasbourg trực tiếp tham gia vào hoạt động Giáng sinh hẳn khiến họ bất ngờ. Vấn đề phi tôn giáo luôn là nguồn gốc của các cuộc tranh luận và mâu thuẫn. Strasbourg không phải là trường hợp ngoại lệ của những căng thẳng này. Người ta vẫn còn nhớ vụ khủng bố năm 2018 mà thủ phạm Sherif Shekat sinh ra ở Strasbourg. Ngoài ra còn có một mạng lưới tuyển người cho tổ chức nhà nước Hồi giáo sang chiến đấu ở Syria. Vùng này còn có nhiều nhóm cực hữu và tân phát xít thường xuyên phun sơn hình chữ thập phát xít lên bia mộ của người Do Thái. nhà nghiên cứu Hakim El-Karoui thuộc Viện Montaigne khẳng định có rất nhiều căng thẳng ngầm ở Strasbourg bởi vì một phần vấn đề nằm ở chỗ Hồi giáo không được hưởng cùng cương vị như những tôn giáo khác ở vùng này.
Cách đây 60 năm, Albert Camus, tác giả của Người xa lạ, chết trong một vụ tai nạn ô tô ngày 4 tháng Giêng năm 1960. Tuần báo L'Express dành gần 40 trang để tưởng nhớ Albert Camus, một biểu tượng của Pháp, người sinh ra ở Algeria, từng đạt giải thưởng Nobel văn học và là cây bút xã luận của L'Express.
Camus là nhà văn, nhà báo, một người nổi loạn. Đối với giáo sư Jean-Yves Guérin, Đại học Paris-Bas, Sorbonne Nouvelle, khi trả lời tờ L'Express, thì Camus là người truyền tải cho dân chủ, trong khi nhà văn Jean-Paul Sartre từng gọi Camus là đại diện cho cánh tả yếu đuối. 60 năm sau khi ông qua đời, lịch sử đã cho thấy rõ rằng Camus có lý. Lần lượt qua từng câu hỏi, giáo sư người Pháp phân tích về những điểm còn khúc mắc về nhà văn như với chủ nghĩa cộng sản, với phe xã hội hay sự ủng hộ nhiệt thành với Monde France, cũng như quan điểm của Camus về Algérie, về cuộc chiến ở Algérie. Vụ tai nạn xe hơi khiến Albert Camus thiệt mạng cũng được L'Express đề cập qua bài viết Đường thổi và sự thật quanh cái chết bi kịch. Ông Giovanni Cattelli, tác giả người Ý, một cuốn sách về Camus, đưa ra giả thuyết nhà văn Pháp bị tình báo Nga KGB ám sát. Một chiếc lốp xe đã bị phá từ trước để nổ trên con đường băng phẳng dưới tán lá cây tiêu huyền. Vẫn theo tác giả người Ý này, Camus đã ký vào án tử hình ngày 15 tháng 3 năm 1957 ở Paris khi ông tham gia buổi meeting ủng hộ người dân Hungary, nạn nhân của loạt chấn áp thời Xô Viết. Nhiệm vụ được KGB giao cho tình báo Séc, thậm chí được chính quyền Pháp lúc đó bật đèn xanh. Lẽ ra sau chuyến nghỉ ở miền Nam nước Pháp, Camus về Paris bằng tàu hỏa, nhưng thay đổi kế hoạch vào phút chót. Theo ông Giovanni Cattelli, tác giả người Ý, thì có lẽ tình báo Séc đã tranh thủ thời gian chuyến xe của Camus nghỉ đêm tại Troisey để làm thủng lốp chiếc xe Fasenvega. Ngày hôm sau, khi đến khu vực Fontainebleau, chiếc xe bị nổ lốp, chật đường, đâm lần lượt vào hai cây tiêu huyền bên lề đường, bị gãy làm đôi, các mảnh vỡ văng tứ tung trên vài chục mét. Camus ngồi ở băng ghế sau, không cài dây an toàn, đã qua đời ở tuổi 46.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Người Hồng Kông biểu tình phản đối dân Trung Quốc từ Hoa Lục sang đặc khu mua gom hàng, cảnh sát can thiệp bắt đi 15 người. Đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên họp phiên đặc biệt để xác định sách lược mới với Hoa Kỳ. Chính quyền Ukraine trao đổi tù nhân với phe nổi dậy thân Nga, kể cả nhiều thủ phạm, vụ đàn áp phong trào nổi dậy ở quảng trường Maidan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là tạp chí đặc biệt với chủ đề nhạc dân tộc Việt Nam trong hệ thống trường nhạc Berlin. Phóng sự của Thanh Hà, mời quý vị theo dõi.
Từ năm 2007, nhạc dân tộc Việt Nam được giảng dạy tại các trường nhạc ở thủ đô Berlin, mượn ngôn ngữ chung là âm nhạc để giao lưu và hội nhập vào xã hội Đức, đồng thời gìn giữ một phần kho tàng nghệ thuật của Việt Nam cho các thế hệ đi sau. Đấy là động lực đã khiến một cặp nghệ sĩ Việt Nam không ngừng vận động để đưa dòng nhạc dân tộc đến với những người bạn Đức và thế giới. Một thành công lớn khác của cặp nghệ sĩ Trần Phương Hoa và Lê Mạnh Hùng là những đợt biểu diễn để đưa âm nhạc Việt Nam đến với khán giả Đức, để các nhạc cụ truyền thống của Việt Nam cùng có một chỗ đứng trên sân khấu với các nhạc cụ cổ điển khác ở Tây Âu. Tạp chí của RFI hôm nay mời các bạn cùng quý thính giả ghé thăm trường nhạc Shostakovich ở quận Lichtenberg, thủ đô Berlin. Đây là một trong 7 địa điểm của thành phố mà tiếng đàn tranh, đàn bầu hay sáo trúc, đàn nguyệt v.v. thường vang lên hàng ngày. Bên cạnh những nhạc cụ gần gũi hơn với người dân Đức như tiếng dương cầm hay tiếng đàn cello, chúng tôi đã đến thăm trường Shostakovich vào giờ cô giáo Trần Phương Hoa chuẩn bị lên lớp tốt nghiệp Học viện Hà Nội Cô Phương Hoa từng là diễn viên độc tấu của nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Từ những năm 1990, cô và gia đình đã định cư tại Đức, ban đầu là Bonn, rồi họ về Berlin và cùng chồng là nhà báo Lê Mạnh Hùng, nghệ sĩ Phương Hoa đã chủ trương hội nhập vào đời sống mới bằng ngôn ngữ chung của nhân loại là âm nhạc.
Chúng tôi nghĩ rằng là cái âm nhạc là một tiếng nói chung cho cả thế giới. Nếu như mà mình biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và rộng rãi thì mình sẽ có được nhiều cái mối quan hệ và cũng như là và hiểu biết lẫn nhau khi mà mình sống chung dưới một mái nhà, nhất là Berlin, một thủ đô mà được mệnh danh là thủ đô đa văn hóa trên thế giới, thì cái âm nhạc của mình nó sẽ là một lợi thế khi mà mình để mình giao lưu tiếp xúc với lại tất cả các nền văn hóa khác.
Và xin chị cho biết thêm về thành phần các học viên.
Chúng tôi dạy chủ yếu là nhạc dân tộc Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu, sáo, tơ lưng, công pút. Tôi cũng rất là mừng vì là cái bộ môn này càng ngày càng phát triển, số học sinh càng ngày càng đông. Về sắc dân thì người Việt Nam là chủ yếu, nhưng ngoài ra người Đức có, các nước khác cũng có.
Được biết là ngoài người Việt thì có những học viên người Đức đương nhiên rồi, và cả người Nga hay Trung Quốc đến lớp. Vậy theo chị thì động cơ nào đã thúc đẩy các học viên người nước ngoài tìm đến với nhạc dân tộc Việt Nam?
Cái con đường mà dẫn người nước ngoài đến với cái bộ môn này nó cũng rất là nhiều ngả. Cái đầu tiên là rất là đơn thuần là những người mà người ta yêu thích về châu Á. Ngoài ra có những người mà họ chuyên nghiên cứu đi sâu về văn hóa châu Á ấy, và cái bộ môn Đông Nam Á chẳng hạn, thì họ có cái bộ môn nó bắt buộc họ phải hiểu về âm nhạc châu Á, thì họ sẽ chọn âm nhạc Việt Nam và họ đến đây họ học.
Các học viên ngoại quốc đó họ tiếp cận như thế nào dòng nhạc Việt Nam thưa chị?
Tôi nghĩ rằng là khi người ta đã yêu thích rồi thì người ta đến đây người ta rất là chăm chỉ học hành và người ta hỏi. Đặc biệt cái khác giữa người Việt Nam và người nước ngoài ở chỗ là người nước ngoài người ta rất hay hỏi. Người ta cần, người ta thấy cái chỗ nào chưa hiểu là hỏi đến nơi đến chốn, và người ta đến là người ta học. Người ta học rất chăm chỉ, và cái người ta hay thắc mắc là tại vì có một số người đến đây thì họ đã biết nhạc cụ châu Âu rồi, thì họ cứ bảo ô tại sao lại cái thăng âm của âm nhạc Việt Nam nó lại không giống nhạc châu Âu. Thí dụ mà chơi trên đàn piano chẳng hạn, thế nó khác quá, cũng là cái nốt đấy, cũng là cái thăng âm đấy, nhưng mà sao nghe nó lại không giống. Thì lúc đấy tôi phải giải thích là tại sao lại có cái âm nhạc ngũ cung và cái ý nghĩa của âm nhạc ngũ cung là gì, và khi chơi những bản nhạc Việt Nam mình phải nắm vững, và khi nào mình sử dụng cái thăng âm ngũ cung đó ở trong, ví dụ như là cũng với cái cộng với cái kỹ thuật khi chơi đàn thì nó sẽ ra những cái màu sắc của từng vùng từng miền.
Câu chuyện với cô giáo Phương Hoa phải dừng lại vì đến giờ học của Ngọc Anh. Em mới vừa bắt đầu học đàn tranh với cô Phương Hoa từ tháng 4 năm nay, thế nhưng chắc chắn là Ngọc Anh đã tạo đủ uy tín với cô giáo để có thể bắt đầu được tập bản Lưu Thủy Kim Tiền, một tượng đài của âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Ngọc Anh vui vẻ kể lại cái duyên đã đưa em đến trường Shostakovich.
Em từ trước giờ thì em chưa biết chơi một loại nhạc cụ nào, mà em thì cũng khá là yêu nhạc, cũng muốn là mình được học chơi một loại nhạc cụ nào đấy. Và rất là ngẫu nhiên em đã nhìn thấy một bài của cô Hoa đăng trên Facebook có lớp dạy nhạc cụ dân tộc ở Berlin, mà lại cũng ngay gần nhà em luôn. Thế nên em đã gọi điện cho cô và tới đây cô giới thiệu một số loại nhạc cụ thì em đã chọn học đàn tranh.
Vậy hiện nay em đã đàn được những bản nhạc nào?
Cũng có một vài bài, theo như cô giới thiệu thì đấy là những cái bài rất là cơ bản của âm nhạc truyền thống, như là Lưu Thủy Kim Tiền. Chắc là cô cũng ưu ái như thế nào cô cho học những cái bài đấy để động viên, để cho mình có nhiều hứng thú trong việc tập luyện.
Về sự hình thành và con đường đưa nhạc dân tộc Việt Nam vào hệ thống trường nhạc ở thủ đô Berlin, thì nhà báo Lê Mạnh Hùng, phu quân của cô Trần Phương Hoa và cũng là một nhạc sĩ đa tài, say mê kể lại.
Đầu những năm 90 thế kỷ trước thì chúng tôi mới đặt chân tới Đức, chúng tôi được tiếp xúc với một quốc gia âm nhạc, đến thăm Beethoven House ở Bonn, và trong tiềm thức chúng tôi gợi ngay cái thúc đẩy là mình sẽ cố gắng giới thiệu cái âm nhạc của mình với bạn bè Đức. Chúng tôi đi trình diễn, chúng tôi đi giới thiệu về âm nhạc, thế và có một ít người thân quen muốn chúng tôi chỉ dẫn họ cách chơi nhạc, chúng tôi cũng chỉ dẫn họ. Thế thì việc đó càng với năm tháng nó càng lớn dần, càng nhiều dần. Và cho tới một lúc nào đó ở Berlin, chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu học nhạc Việt Nam của người Việt rất là đông. Chúng tôi quyết định là phải mở trường với hai cái suy nghĩ. Thứ nhất là với tuổi tác rồi, dần lúc nào đó chúng tôi chắc chắn một lúc nào đó chúng tôi cũng sẽ dừng chơi. Vậy thì ai là người nối tiếp mình? Thứ ba đó là thấy cái nhu cầu mọi người yêu mến như thế thì mình cũng muốn đáp ứng mọi người. Thì là chúng tôi mới nảy ý định là lập trường để dạy, đó là dạy âm nhạc dân tộc của Việt Nam.
Thưa một cách cụ thể thì trường hoạt động như thế nào ạ?
Hiện tại chúng tôi có 7 cái điểm dạy ở khắp các quận huyện của Berlin, chia đều như thế bởi vì cho mọi người đỡ phải đi xa. Thì đó là thuộc về 3 đơn vị chính. Thứ nhất là bên Đông Berlin ấy, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống rất, thì chúng tôi có 3 điểm dạy thuộc trường Shostakovich Musikschule. Bên Tây Berlin cũng có 3 điểm của trường đó, bởi vì bên Tây Berlin người Việt sống thưa hơn, thì đó là trường Fanny Hansen Musikschule. Ngoài ra quận Kreuzberg, trung tâm Berlin, chúng tôi cũng có một cơ sở giảng dạy cho những sinh viên mà muốn theo nghiên cứu sâu về ngành âm nhạc châu Á Việt Nam.
Một trong những thành công lớn của các lớp dạy nhạc dân tộc Việt Nam tại Berlin có lẽ là đã tạo cái cơ hội để các nhạc cụ của truyền thống của người Việt mình đó sướng họa và hòa đồng với các cái nhạc cụ cổ điển khác của châu Âu, phải không ạ?
Chúng tôi không muốn cái âm nhạc Việt Nam nó như là một cái bộ môn khép kín, mà chúng tôi dạy họ những kỹ năng để không những chơi một mình, chơi nhóm mà có thể chơi với cả các cái dòng âm nhạc của quốc tế nữa. Thì các học viên của chúng tôi có thể tham gia các cái nhóm nhạc quốc tế để họ có thể chơi chung với các nhạc cụ phương Tây. Thế thì bản thân trường nhạc chúng tôi cũng lập ra một cái nhóm lớn gọi là Lotus Ensemble ấy, hay là Hà Nội Ensemble ấy. Thì trong đó thành phần gồm khá đông học viên của chúng tôi, và cái nhóm đó đã đi biểu diễn nhiều nơi, giới thiệu với công chúng về một dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Thế còn ngoài ra nữa thì các học sinh lẻ chúng tôi cũng đi tham gia các cái nhóm nhạc với các học viên quốc tế, với các cái nhạc cụ phương Tây. Và có thể nói là cái sự hòa trộn đó nó rất nhiều ý nghĩa, nó mang cái tính cởi mở và mang cái tính giao lưu âm nhạc với âm nhạc thế giới rất là hay. Chúng tôi rất là vui và rất tự hào bởi vì là với âm nhạc chúng tôi đã đạt được có thể nói là một số những cái thành công. Ví dụ Việt Nam ta hay có cái câu là mang chuông đi đánh xứ người, thì chúng tôi quả thật là mang chuông đi đánh thậm chí tận cung đình xứ người. Có nghĩa là tiếng nhạc đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc Việt Nam đã vang lên trong dinh Tổng thống Đức, trong nhà dầu thính phòng Berlin, trong rất nhiều các cái trụ sở cơ quan công quyền cao của Đức và một số nước châu Âu xung quanh. Thế và âm nhạc Việt Nam, thậm chí chúng tôi đã cùng hòa tấu cùng với các cái dàn nhạc dân tính phòng, những cái dàn nhạc cổ điển của Đức có tên tuổi. Ví dụ như là chúng tôi đã từng tham gia chung trong một cái vở opera Con Rồng Cháu Tiên cùng với nhà hát dân hưởng thính phòng của Bremen, một cái dàn nhạc dân hưởng thính phòng tương đối tên tuổi. Thế cũng như thế, năm ngoái trong một cái hội nghị chuyên ngành của giáo dục âm nhạc toàn quốc, nơi các chuyên gia âm nhạc có thể nói là hàng đầu của Đức tới họp hội nghị 2 ngày ở Berlin Congress Center Berlin, thì dàn nhạc chúng tôi cũng được tham gia trong cái màn này, gọi là màn khai mạc hai cái ngày hội nghị đó.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn hai nghệ sĩ Trần Phương Hoa, Lê Mạnh Hùng, cảm ơn học viên Ngọc Anh đã mở cửa đón RFI Việt ngữ tại trường nhạc Shostakovich ở quận Lichtenberg, Berlin.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt về nhạc dân tộc Việt Nam trong hệ thống trường nhạc Berlin, phóng sự của Thanh Hà. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao với chủ đề năm 2020, người hâm mộ bóng đá đón đợi một giải Euro chưa từng có. Tạp chí do Anh Vũ phụ trách với phần phỏng vấn chuyên gia Trần Văn Mùi từ Hoa Kỳ.
Tạp chí thể thao.
Chúng ta đang chuẩn bị bước qua năm 2020, một năm của hai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Olympic Tokyo và Euro 2020. một tháng trước khi diễn ra Thế vận hội mùa hè Tokyo, từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 7, người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới sẽ được sống trong không khí cuồng nhiệt cùng giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 16. Euro là một sân chơi châu lục nhưng lại mang tầm cỡ thế giới, được đông đảo người hâm mộ trên khắp hành tinh trông đợi 4 năm một lần. Euro 2020 càng được mong chờ hơn, bởi đây sẽ là một giải đấu đặc biệt nhất trong lịch sử của làng bóng tròn, đánh dấu 60 năm ra đời của Euro và với phương thức tổ chức hết sức đặc biệt, có tới 12 nước chủ nhà, trải rộng từ Tây sang Đông của lục địa. Cùng với chuyên gia Trần Văn Mui, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những nét đặc sắc của sự kiện thể thao lớn trong năm tới này. Xin chào ông Trần Văn Mui, chúng ta sắp bước qua năm 2020 với sự kiện lớn đang được người hâm mộ bóng đá đón đợi nhất, đó là Euro 2020, một kỳ Euro không giống với các kỳ trước đây.
Euro kỳ này là cái Euro rất đặc biệt. Nếu mà tính theo cái thứ tự tổ chức thì đây là cái giải lần thứ 16, tính từ năm 1960. Mà nếu tính từ năm 60 có nghĩa là năm nay là cái năm mà kỷ niệm 60 năm Euro có mặt. Cái giải vô địch châu Âu 2020 này từ cái ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 7. Và cái điều đặc biệt trước tiên mà chúng ta nói đó là nó diễn ra tại 12 thành phố của 12 quốc gia. Thì đây là lần đầu tiên được tổ chức theo cái kiểu như vậy. Và phải nói là cái người mà đưa ra cái sáng kiến đó chính là Michel Platini, là nguyên là cựu chủ tịch của UEFA đó.
Yeah.
Và ông ta cho rằng là nhằm kỷ niệm 60 năm, cho nên là tổ chức một cái giải mà nó có tính chất mà bố cục nó dài, dàn trải trên nhiều thành phố ở châu Âu. Và nếu không có cái tổ chức đó thì sẽ có nhiều quốc gia sẽ không bao giờ có cái cơ hội để là nước chủ nhà của một cái kỳ Euro. Và nhờ tổ chức như vậy cho nên rất nhiều cái nơi mà lần đầu tiên được gọi là host, người ta nói đó là một cái ý tưởng rất là lãng mạn. Kỳ này mà nói có 12 cái quốc gia, tức là từ phía Tây sang phía Đông, mà thậm chí những cái nơi mà chúng ta nói đến, ví dụ như cái nơi rất là xa là Baku, Azerbaijan, tức là nguyên là một nước Cộng hòa cũ của Liên Xô đó, mà cũng được tổ chức. Rồi chúng ta nói là có kể cả San Petersburg nè, rồi Bucharest, Budapest là những cái nước mà chúng ta nói là Đông Âu á.
Yeah.
Thì bây giờ cũng được tổ chức như vậy. Thì ngoài những nước, và cả những cái đảo như Glasgow của Scotland hay Dublin của Ireland mà được tổ chức cái kỳ Euro này.
Việc phân bổ rộng khắp địa điểm thi đấu nghĩa là sẽ có nhiều nước vô hình chung trở thành chủ nhà và kéo theo và sẽ có nhiều đội được lợi thế sân nhà và cùng đó sẽ không ít đội bất lợi.
Chính vì nó có nhiều cái thành phố, nhiều cái quốc gia như vậy, cho nên lẽ ra theo xưa nay đó, khi mà người ta chọn hạt giống đó, thì người ta chọn theo cái coefficient, tức là xếp từ ai là ranking số 1 cho đến xuống để có thể chia những cái hạt giống. Thì từ đó đó mới phân cái bảng, thì nó có những cái tính gọi là theo cái đẳng cấp, cái thứ hạng và cái trình độ của các cái đội bóng để người ta chia ra. Nhưng mà vì như vậy mà phải né các cái sân nhà, sân đối phương, cho nên từ đó dẫn đến cái chỗ là sẽ có những cái lợi thế cho những cái đội được coi là chủ nhà. Sau khi mà họ phân bảng A, B, C, D, E, F, thấy rõ ràng rằng là những cái đội mà chủ nhà đó thì họ được chơi 3 trận trên sân nhà, thì nó lợi thế cho những cái đội như là Ý nè ở bảng A, Đan Mạch ở bảng B, Hà Lan ở bảng C, đội Anh ở bảng D, đội Tây Ban Nha ở bảng E và đội Đức ở bảng F. Rất là lợi thế. Mà nếu mà đội Đức mà thép lợi thế như thế thì Pháp lại rơi vào cái bảng này, thì Pháp mặc dù đang là đương kim vô địch thế giới, được đánh giá cao như vậy nhưng mà rất là mạnh, là vì dướng vào đây và lại rơi vào cái bảng đó thì bắt thăm ngẫu nhiên cuối cùng là Bồ Đào Nha, là đương kim vô địch của Euro của châu Âu, lại nằm trong cái bảng này luôn. Đâm ra là cái bảng mà của Pháp với cái vòng loại cực kỳ khó khăn, trở thành là cái bảng tử thần. Chúng ta thấy là cái do cái thể thức.
Euro là giải của châu lục, chứ sức hấp dẫn của nó là toàn cầu, không giống như châu Á, châu Phi, những châu lục lớn về mặt địa lý, hay châu Mỹ, nơi sản sinh ra rất đông các ngôi sao sân cỏ, nhưng sức thu hút cũng không bằng Euro.
Hiện nay thì nó còn 4 đội chưa xác định được, đến tháng 3, tháng tới đây mới phân định những cái còn 4 cái ứng cử viên mà đang đá playoff, nhưng mà cái bắt thăm thì có rồi. Và nếu chúng ta tính trên 20 cái đội mà đã bước vào 6 cái bảng này đó, thì là tất cả các đội bước vào là họ đều nằm trong cái top 50 của cái bảng xếp hạng của FIFA. Thì một cái giải bóng đá mà quy tụ tất cả những cái đội bóng của châu lục, nhưng mà nó lại nằm trong cái top mà mạnh nhất của thế giới, thì rõ ràng là cái sự quan tâm của Euro đó, nó còn cao hơn của FIFA nữa. Bởi vì thực ra thì những cái bảng FIFA khi mà phân 32 đội thì của FIFA đó, người ta dễ dàng nhận ra những cái đội tức là mang tính cách gọi là lót đường. Còn Euro đó mà tìm ra cái đội mà gọi là đội lót đường đó, rất khó. Bởi vì thực ra đó khi mà họ lọt vào tới đây là cũng chạy trật lắm. Khi mà họ lọt vào những cái bảng vòng loại mà thậm chí tôi nói ngay cả những cái đội mà đã đăng ký là nước chủ nhà đó, mà bây giờ mà họ còn phải chơi playoff, Ireland cũng mạnh nè, Romania cũng mạnh nè, Scotland cũng mạnh nè, Hungary cũng mạnh mà bây giờ là còn đang chơi playoff với những cái đội rất mạnh. Playoff này tức là họ còn bốn đội là 16 đội còn đang tranh chấp bốn cái vị trí đó để mà lọt vào. Mà những cái đội mà chơi playoff thì Romania là đứng hạng thứ 37, còn Ireland đứng hạng thứ 34, hay là Scotland đứng hạng 50, hay là Hungary là đứng hạng 52, tức là họ nằm trong cái top mạnh nhất của thế giới. Do đó cho nên là cái đặc điểm đầu tiên hết thì phải nói rằng là tất cả những cái đội mà mạnh nhất thì họ lọt vào đây, cho nên Euro nó có sức hấp dẫn. Rồi cái thứ hai nữa mà nói là bây giờ ở châu Âu đó, thì cái giải, những cái giải mà mở mang cái câu lạc bộ đó, thì nó thu hút tất cả các nhân tài của toàn thế giới đến. Premier League, này, La Liga, Serie A, là Ligue 1, Bundesliga, rồi thậm chí là giải của Nga bây giờ cũng mạnh. Này. Thì tất cả những cái giải như vậy đó là một cái cuộc rồi tổng diễn tập ghê gớm. Sau khi đó, tức là bây giờ thành hình của các đội tuyển, thì giá trị của các đội tuyển rất là cao. Nếu mà chúng ta nói giá trị trên thị trường chuyển nhượng hiện nay đó, cao nhất là đội Anh. Đội tuyển Anh có giá trị đến 1,4 tỷ euro. Rồi Pháp là đứng thứ hai là 1 tỷ 15. Rồi đội đứng thứ ba là đội Tây Ban Nha là còn 903 triệu. Rồi đội Ý là 876 triệu. Đội Đức là 858 triệu. Đội Bỉ là 844 triệu. Tức là những cái đội mà được đánh giá cao là rất là giá rất cao. Hà Lan là 664, Bồ Đào Nha là 630, tôi kể 8 cái anh tài đó, thì chúng ta thấy cái 8 ông đó thì lại là 3 ông rơi vào cái bảng F của Pháp. Nội xem cái bảng F không là đã thấy thú vị rồi, chứ đừng có nói những cái bảng khác. Ngay từ đầu khi mà khai mạc ở trong vòng bảng là Euro nó đã có thu hút rồi, chứ đừng có nói đến những cái giờ lọc knockout thì nó còn ghê gớm nữa.
Mặc dù tính cạnh tranh cao nhưng chênh lệch về trình độ chuyên môn thành tích giữa bóng đá Đông và Tây Âu vẫn còn khá rõ nét.
Nếu mà tính cái thành tích của Euro mà từ khi Euro có tới bây giờ, phải nói là Đông Âu họ có những cái biến động rất là lớn. Thì cái đội đầu tiên mà giành thành tích vô địch là đội Liên Xô năm 1960. Bóng đá Đông Âu là tiêu biểu 5-6 nước, nghĩa là lúc đó rất là mạnh. Tức là từ Liên Xô cho đến Nam Tư, rồi cho đến là Hungary, Bulgaria, Rumani. Nhưng mà về sau này đó thì khi mà Liên Xô tan giả, Nam Tư cũng phân ra tất cả các cái, thì các đại diện của họ bây giờ cũng còn nữa là có tiếng nói mạnh. Ví dụ như là của Liên Xô thì vẫn còn được hai anh đại diện là Nga với lại Ukraine. Còn Nam Tư thì phân ra rất là nhiều, trong đó có Croatia, Serbia là rất mạnh, rồi 5-6 đội đều gọi là nằm trong cái top 50 cả. Tất nhiên là họ không giữ được cái vị trí như cũ, hay là bóng đá Hungary, bóng đá Bulgaria thì cũng có cái thời kỳ là lên rất là cao, nhưng mà rồi thì Đông Âu không còn giữ được cái vị thế như trước đây. Thì nó cũng là do cái sự tan rã của cái hệ thống đó, và cái khi họ tan rã ra như vậy thì cái sự đầu tư nó không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì ở cái nước này họ coi thể thao là quốc sách, và bóng đá và thể thao đó là làm chính trị đó. Còn bây giờ thì nó khác rồi. Do đó cho nên là họ không còn giữ được cái thành tích như cũ.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Uy. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách về giải Euro 2020. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc với chủ đề Alain Barrière, tinh ca cho người lìa xa, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Một giọng hát quyến rũ trầm ấm, một gương mặt điển trai giống như tài tử điện ảnh Mỹ, danh ca Alain Barrière có lẽ ít được giới trẻ thời nay biết đến, nhưng ông lại khá quen thuộc với giới yêu chuộng nhạc Pháp những năm 1960 và 70. Gương mặt ấy nay không còn nữa. Alain Barrière vừa từ trần hôm 18 tháng 12, hưởng thọ 84 tuổi. Theo nguồn tin từ phía gia đình, Alain Barrière cũng như vợ ông đều lâm bệnh nặng trong những năm tháng cuối đời, và sau hơn 40 năm sống chung, cả hai vợ chồng đã lần lượt ra đi cách nhau chưa đầy 2 tuần. Danh ca người Pháp đã hoàn toàn giải nghệ vì lý do sức khỏe kể từ 8 năm qua. Hầu hết các dự án đều bị bỏ lỡ từ khi ông bị tai biến mạch máu não vào năm 2011. Sinh trưởng ở vùng Morbihan, miền Bretagne, Alain Barrière lớn lên trong một gia đình khiêm tốn. Mẹ ông tuy là quá phụ neo đơn, nhưng lại nuôi nấng cho cả ba đứa con ăn học thành tài. Có lẽ cũng vì vậy mà sau này, gia đình ông thật sự không hiểu vì sao ông lại chọn nghề ca hát, mặc dù đã có bằng kỹ sư ở trong tay. Trước khi lấy nghệ danh Alain Barrière, ông theo học trường kỹ nghệ quốc gia Arémétier ở thành phố Angers. Đến khi tốt nghiệp, ông lại mắc bệnh lao, cho nên buộc phải nghỉ dưỡng trong vòng nhiều tháng trời. Để cho qua thời gian, ông mua cây đàn guitar đầu tiên và bắt đầu mò mẫm sáng tác. Trong suốt thời gian chữa bệnh, ông mới chợt hiểu rằng niềm đam mê âm nhạc đã tiềm tàng trong trái tim ông từ lâu. Nhưng ông lại dồn nén năng khiếu sáng tác, có lẽ vì không muốn làm phật lòng gia đình.
Emporte-moi, que le vent gonfle la voile, et qu'à l'heure des étoiles, il ne reste rien que nous. Que le vent gonfle la voile, et qu'à l'heure des étoiles, il ne reste rien que nous.
Alain Barrière, thật sự thành danh với nhạc phẩm Elle était si jolie, nàng xinh quá đỗi. Và tuy bài này chỉ đứng hàng năm trên số 16 ca khúc tham gia cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1963, nhưng giai điệu này lại lót đường cho Alain Barrière thành công trong một thập niên liền. Album đầu tiên được phát hành vào năm 1964 với ca khúc chủ đề Ma Vie, Đời Tôi trở thành bài hát gắn liền với tên tuổi của Alain Barrière. Ngoài giọng ca, ông còn có một ngoài bút sáng tác rất vững, soạn ra được những giai điệu cực kỳ lãng mạn, dễ chinh phục người nghe với những ca từ đơn giản, trong sáng.
Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie. C'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie. Je n'oublierai jamais.
Từ năm 1964 trở đi, giọng ca của Alain Barrière liên tục thành công trong một thời gian dài. Trong giai đoạn này, ông đã ghi âm nhiều ca khúc ăn khách. Thế nhưng, hai tác phẩm vượt trội gắn liền với tên tuổi của ông vẫn là nhạc phẩm Ma Vie, Đời Tôi, phát hành năm 1964, và Tu T'en Vas, Tiếng Việt Kỳ Thành, Người Lìa Xa, phát hành vào năm 1974. Alain Barrière song ca bài hát này với Noël Cordier, giúp cho ca khúc phá kỷ lục số bán và chiếm hàng đầu các quốc gia châu Âu, nhờ có thêm được một phiên bản tiếng Anh. Sau khi thành công tại Pháp, Alain Barrière tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế với các đợt lưu diễn ở Nam Mỹ, Mexico, Nhật Bản hay Canada. Trong quyển hồi ký My V phát hành vào năm 2006, ông cho biết là ông đã sai lầm khi nghĩ rằng ông đã tạo được cho mình đủ uy tín để có thể trụ vững được lâu. Phải chăng vì quá tự tin mà Alain Barrière đã lấy hai quyết định ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của ông sau này? Khát vọng vươn ra biển lớn thúc đẩy ông thành lập hãng đĩa Hải Âu. Ông chuyển từ các giai điệu trữ tình lãng mạn sang các ca khúc nghiêm túc, dấn thân hơn. Thay vì ký hợp đồng ghi âm với các hãng đĩa lớn, ông thành lập công ty riêng để tự ghi âm, để tự sản xuất. Về mặt chất lượng thì các tập nhạc của ông phát hành sau năm 1975 không khác gì với những album trước. Nhưng một khi đã tách ra riêng thì giọng ca này không còn được các hãng đĩa lớn hỗ trợ, và như vậy các đĩa hát cũng không được phổ biến rộng rãi với công chúng. Sự nghiệp của ông vì thế mà bắt đầu xuống dốc.
Je sais, on dit que ça revient, ma vie, qu'il est long le chemin.
Quyết định sai lầm thứ nhì là khi Alain Barrière chuyển qua kinh doanh trong ngành giải trí. Ông mở một tổ hợp bao gồm nhà hát, quán ăn và hộp đêm. Nhưng chỉ sau vài năm đưa vào hoạt động thì công ty này lại gặp rắc rối với sở thuế. Thất vọng, ông bắt đầu cuộc sống tha hương, ban đầu là tại Mỹ cho tới năm 1981 và sau đó là tại Canada cho tới năm 1988. Alain Barrière trở về Pháp sau hơn 15 năm sống tha hương. Đây là giai đoạn ông cho phát hành một tuyển tập và một album mới, nhưng cả hai tập nhạc này đều thất bại do giọng ca của ông không còn được công chúng hưởng ứng. Ông thực hiện đợt biểu diễn cuối cùng tại các nhà hát lớn ở Paris. Tuy nhiên, chứng tai biến mạch máu não đã làm cho sức khỏe của ông đột ngột giảm sút, và mãi tới năm 2011, ông rút lui hẳn đời sống sân khấu. Bộ toàn tập cuối cùng của Alain Barrière cũng được phát hành vào năm ấy, để lại trong trái tim người hâm mộ một thoáng thương tiếc bồi hồi, một bản tình ca ngậm ngùi cho người đã lìa xa.
Đài phát thanh quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan trong ngày. Người Hồng Kông biểu tình phản đối dân Trung Quốc từ Hoa Lục sang đặc khu mua gom hàng. Cảnh sát can thiệp bắt đi 15 người. Đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên họp phiên đặc biệt để xác định sách lược mới với Hoa Kỳ. Chính quyền Ukraine trao đổi tù nhân với phe nổi dậy, kể cả nhiều thủ phạm đàn áp phong trào nổi dậy Maidan. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài tổng kết năm 2019 Việt Nam đối đầu với áp lực của Trung Quốc trên Biển Đông. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà nghiên cứu Lê Hồng Nghiệp. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị.